Giờ đây kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 8 năm 2001. Bữa nay là khóa tu quán niệm hàng tháng. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến đại chúng bài pháp Hướng Tâm Về Chánh Niệm. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói về việc hướng tâm về chánh niệm là muốn nói đến việc chúng ta thực hành bốn niệm xứ. Mà thực hành bốn niệm xứ không có nghĩa là chỉ thuần túy đến việc nghiên cứu, việc suy nghĩ, nghe những bài giảng hay là bàn luận về bốn niệm xứ. Bốn niệm xứ cũng thường được gọi là bốn pháp quán niệm. Bốn pháp này cần phải được thực hành bằng cách là quán sát chánh niệm theo bốn cái phương pháp. Quán niệm cái phương pháp thứ nhất đó là quán niệm về thân. Tức là quán niệm tất cả những cái chuyển biến hay là các giác quan của thân, chẳng hạn như chúng ta thở. Như chúng ta biết rằng sống mà không có thở là không có được, có phải không? Một hơi thở ra mà không trở vô lại là coi bộ cũng mệt đó, phải không? Cho nên là chúng ta đầu tiên là chúng ta quán chiếu, quán sát về cái hơi thở. Thì chẳng hạn như chúng ta thở ra, chúng ta biết là chúng ta đang thở ra. Chúng ta đang hít vào thì chúng ta biết chúng ta đang hít vào. Chúng ta thở ngắn thì chúng ta biết chúng ta thở ngắn. Và chúng ta thở dài thì chúng ta biết là chúng ta đang thở dài. Đó là nói về cái hơi thở. Còn nói về như đi, đứng, nằm, ngồi thì chúng ta cũng phải biết tất cả những cái hành động của chúng ta. Chẳng hạn như chúng ta đi thì chúng ta biết là chúng ta đi. Và chúng ta còn biết là chúng ta đi đâu, có phải không? Chúng ta đi đâu là chúng ta biết là chúng ta đang đi đâu. Chứ không thôi trong cái tâm của chúng ta đưa đôi khi là ưa coi như là nó phóng đãng rồi mình đi mà mình không biết mình đi đâu. Coi như là cái bước chân vô định, mình cứ đi mà mình không cần biết mình đi đâu. Có nhiều khi có nhiều Phật tử nói chuyện với thầy cũng vui lắm. Nãy giờ thưa thầy con lái xe nhưng mà một hồi con quên là con đang lái xe. Mà thưa quý vị, đi bộ mà mình quên mình không biết đi đâu, cái đó cũng mệt lắm, phải không? Nhưng lỡ mình mà đi mình không biết đi đâu mà mình cứ lo nghĩ tới cái đi của mình không thôi đó, rồi mình có không đụng xe thì xe cũng đụng mình. Thì đó là đã nguy hiểm rồi, còn huống chi đó là mình đang lái xe mà mình không biết mình đang lái xe thì mới mệt nữa, phải không? Cái đó là cái tai hại nguy hiểm. Cho nên là chúng ta phải niệm. Cái niệm ở đây á, là luôn luôn tỉnh giác, chứ đừng không phải là niệm mà mình mê. Đấy. Mình mê theo cái niệm của mình á, là khác. Còn mình niệm mà mình niệm tỉnh giác là là khác. Cho nên chúng ta đi là chúng ta biết chúng ta đi. Chúng ta đứng, chúng ta biết chúng ta đứng. Chúng ta nằm, chúng ta biết chúng ta nằm. Đó. Thì như vậy chúng ta đi cái kiểu nào, đi nhanh hay là đi chậm, cũng chúng ta cũng đều biết. Chẳng hạn như là đại chúng thường là mình có những cái dịp là chúng ta đi kinh hành, có phải không? Đi kinh hành thì thưa đại chúng là mình không phải đi kinh hành mà rồi mình nói là đi kinh hành không, mà mình không chú ý việc gì khác. Mà trên nguyên tắc là mắt là chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, và miệng là chúng ta niệm Phật. Bây giờ mắt thấy là mắt thấy như thế nào? Tức là đó, trong cái khoảng cách, nếu những người bạn đồng tu của mình đi cách cái vị thầy hướng dẫn bao xa thì mình cũng phải đi cái khoảng cách bao xa đó. Nếu mà người bạn đồng tu của mình bước cái chân mặt thì mình cũng bước cái chân mặt. Nếu bạn đồng tu của mình bước chân trái thì mình cũng bước cái chân trái. Tại vì đó là trong cái khi mà đi như là thiền tọa và thiền hành thì quý vị có thể nói rằng mình không có chú ý nhiều. Nhưng mà đi kinh hành đó, thưa quý vị, là nó có một cái nhịp nhàng rất là hay. Để rồi ít bữa trong khóa tu, quý vị sẽ thấy các sư chú và các sư cô của chùa chúng ta đi kinh hành rất là đẹp. Các sư chú đi kinh hành theo cái nhịp điệu là Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó, cứ chữ Thích Ca là chân phải bước trước, đó, Mâu Ni là chân trái, và Phật là chân mặt. Các sư chú đi rất là đều, rất là đẹp. Kính thưa đại chúng, thì như vậy đó, khi mà chúng ta đi kinh hành thì chúng ta cũng phải đi theo cái nhịp điệu khánh, mở và cái bước chân của mình, khoảng cách. Tại vì đó, đôi khi chúng ta tu thì chúng ta không cần hình tướng thật, nhưng mà có đôi khi đó, nếu mà trong cái khóa tu có quy định những cái bước đi của chúng ta có chánh niệm, tất cả đều cùng có một cái nhịp nhàng với nhau, thì xin thưa quý vị, khi mà quay vô phim vô ảnh đẹp lắm. Cái đó là thực tế. Chúng tôi nói là không cần hình tướng thực đó, nhưng mà đôi khi chúng ta thấy cũng cần. Là chẳng hạn như quý vị thấy cái ngày mà rước xe hoa, phải không? Cái ngày rước xe hoa đó có nhiều Phật tử cũng phiền. Phiền ở chỗ là muốn đi kiểu nào thì đi. Thì có những vị đó họ sửa lại, đi cho ngay hàng, cho thẳng lối, đi cho có nhịp nhàng. Vì vậy mà chúng ta nhìn vô trong cái phim mà đi rước xe hoa đó rất là đẹp. Chứ còn nếu mà để ai thích đi kiểu nào thì đi, muốn đi trước, đi sau, đi cho một đám như vậy đó, mình thấy nó hỗn loạn mà vô trật tự lắm. Thì khi quay vô phim á, coi nó không có đẹp, có phải không? Đó. Cho nên á, là mình á, cái vấn đề tu đó, thì thưa quý vị, chúng ta tu là chúng ta sửa từ trong cái tâm và sửa ngoài thân, ngoài cái hành động của chúng ta. Cho nên á, là không phải nói tôi đi kinh hành hay là tôi đi thiền hành mà rồi tôi đi thiền hành với cái trạng thái là mê tâm. Tức là mình đi kiểu tà tà đó, mình không cần biết người ta đi kiểu sao, phải không? Nhưng là mình không có cần chú ý tới người ta nhiều. Tại vì nếu mà chú ý tới người ta nhiều thì mình cũng bị động. Nhưng mà không chú ý người ta thì có nhiều khi người ta đi tuốt đâu đằng xa bên đây, mình còn là thà lờ thịt ở ngoài sau. Đó, cho nên á, là chúng ta phải chú ý là đi với một khoảng cách nhịp nhàng. Đó, đi trong chánh niệm, trong khoảng cách nhịp nhàng. Cho nên chúng ta đi là biết chúng ta đi. Chúng ta đi cách cái người trước mặt của chúng ta bao xa thì chúng ta biết chúng ta cách cái khoảng cách người trước mặt của chúng ta bao xa. Đó. Nói chung là chúng ta làm chủ tình hình, chứ không có bị cái mê tâm. Đó là nói tới cách đi đứng nằm ngồi, nghĩa là chúng ta làm tất cả những cái việc gì cũng đều có cái sự chú tâm của chúng ta vào đó. Rồi bây giờ nói tới trong cái thân thể của chúng ta, tại vì đây đang nói về cái niệm về thân, tức là niệm về thân trên cái thân thể của chúng ta đó. Thì bây giờ chúng ta nhìn trở lại thân của mình, thì thưa đại chúng, thực sự nói thì nó hơi phũ phàng, có phải không? Nhưng mà nói về thân của chúng ta đó, thì chẳng khác nào giống như là cái túi da, mình chứa đủ thứ hết á. Trong đó nó có rất nhiều cái loại bất tịnh, chẳng hạn như là tóc, là lông, là móng tay, là răng, là thịt, là gân, là xương, là tủy, là thận, là tim, là gan, là lá lách, là phổi, là phân, là mật, là đàm, là máu, là mũ. Nó đủ thứ ở trong đó hết. Thì thưa quý vị, coi như là những cái thứ đó đó, bây giờ mình nói một đêm tới sáng đó mà mình ngủ dậy mà mình không có súc miệng, không có rửa mặt á, là mình thấy cũng không ai dám tới gần mình, có phải không? Có đôi khi mình thấy thỉnh thoảng có những người mà đối diện với mình nói ra đó, đó là mình còn cẩn thận, mình súc miệng, mình rửa mặt đó, mà đôi khi người đối diện mình nói ra họ phải che lấy tay, bịt cái lỗ mũi lại, là đủ chứng tỏ rằng là những cái thứ bất tịnh trong cơ thể của mình nó đầy dẫy đó. Thì bây giờ đó mình biết được tất cả những cái bất tịnh đó, mình ý thức được cái sự có mặt của thân thể của chúng ta và tất cả những cái sự bất tịnh, những cái việc bất tịnh trong cái cơ thể của chúng ta. Kính thưa đại chúng, ngoài ra chúng ta cũng còn biết thêm rằng thân thể của chúng ta là cấu tạo bởi đất, nước, gió, lửa. Nếu mà một khi mà đất, nước, gió, lửa đó mà nó không đủ, nó có cái sự xung động với nhau, nó tan rã, thì thân thể của mình cũng đến cái lúc nó tan rã, có phải không? Đó. Rồi chúng ta lại thấy đó, quán chiếu xa hơn nữa, thì bây giờ có nhiều khi có nhiều người cứ luôn luôn là chú trọng tới cái xác thân của mình. Thực ra đó, nếu mà chúng ta không có xác thân của mình thì chúng ta không biết lấy đâu để mà nương tựa, để mà làm những cái việc hữu ích. Mình biết rằng cái thân của chúng ta là bất tịnh, nhưng mà nếu không có thân bất tịnh thì mình cũng không lấy đâu để mà mình ngồi nghe pháp, mình tụng kinh, mình ngồi thiền, có phải không? Có nghĩa là chúng ta biết tận dụng cái khả năng, cái điều kiện, phương tiện, cái thân của mình để mà mình sử dụng mà mình tu. Cho nên mình cũng không nên cưng chiều quá. Nếu mà gặp phải cái trường hợp mà có nhiều người cứ ưa nghĩ vào cái thân thể tốt đẹp của mình á, thì kính thưa đại chúng, chúng ta cũng cần phải quán chiếu về cái thân. Quán chiếu một cách hữu hiệu rằng là con người ta đó, rồi đến một cái lúc nào đó đó, chúng ta cũng phải chết, có phải không? Thì khi mà chết rồi đó, thì cái xác chết đó là liền ra ngoài bãi tha ma. Thì từ một ngày thì cũng chưa thấy gì, phải không? Tới hai ngày, tới ba ngày rồi đi thì bắt đầu nó làm sao? Nó có mùi, nó sinh lên, nó có mùi. Rồi cái thân thể của mình nó đang có hồng hào như vậy đó, nó bắt đầu nó tái mét. Ha, nó tái mét rồi bắt đầu nó tím bầm, rồi bắt đầu nó máu mủ, bắt đầu nó sình lên, bắt đầu nó thúi đó. Thì thưa quý vị, mình quán chiếu như vậy đó, nó sình lên, nó thúi, nó nát ra, mình cảm thấy có một cái sự sợ hãi, cái thân của chúng ta cũng sẽ đi tới giai đoạn đó. Rồi đó, mình cứ quán chiếu như vậy đó, có nhiều khi đó, có những cái trường hợp, có những người chết đó là họ điểu tán, quý vị có nghe chứ gì phải không? Điểu tán tức là người ta thảy ra cái bãi đó để cho chim ăn. Có một cái vị hòa thượng ở Tây Tạng, ông có kể chuyện là chính mẹ của ngài đó, khi mà mất đi rồi, tại truyền thống của người Tây Tạng á, thì họ cũng có cái truyền thống là điệu tán, tức là chính tay của ngài đó chặt bầm từng khúc thịt, khúc xương của thân mẫu của ngài đó thả ra để cho chim ăn. Đó. Hình quý vị thấy cứ nghĩ rằng là cái xác thân của mình còn, nhưng mà một khi mà nó hoại diệt rồi thì đủ kiểu đủ cách nó phân ly, nó tan rã. Đó thì chúng ta cứ như vậy đó, chúng ta cứ an trú trong cái sự quán niệm thân thể nơi thân thể, hoặc là quán niệm ở bên trong, hoặc là quán niệm ở bên ngoài, hoặc là quán niệm cả bên trong lẫn bên ngoài. Chúng ta an trú trong cái quá trình sinh khởi ở nơi thân thể của chúng ta, hoặc là chúng ta quán niệm cả một cái quá trình hủy diệt trong thân thể của chúng ta, hoặc là chúng ta quán niệm cả quá trình sinh khởi lẫn hủy diệt trong thân thể của chúng ta. Thì như quý vị biết rằng cái quá trình mà sinh khởi thì như một cái em bé, quý vị thấy không? Khi mà sinh ra thì nó phải có một cái thời gian để nó lớn, có phải không? Đó là cái quá trình của sinh khởi. Rồi quá trình của hoại diệt là khi mà về già thì bắt đầu nó từ từ nó cũng đi xuống dốc. Đó, chúng ta phải biết hai giai đoạn đó. Thì khi mà chúng ta quán chiếu như vậy, chúng ta có ý thức sự có mặt của thân thể đó, và như vậy đó chúng ta an trú một cách tự do, chúng ta không bị bất cứ một thứ gì ở trong cuộc đời ràng buộc chúng ta. Thì đó là nói về cái quán chiếu về cái thân. Bây giờ nói về cái niệm thọ, tức là quán niệm cảm thọ nơi cảm thọ. Thì nói về cảm thọ thì thưa quý vị, trong cuộc đời chúng ta có vui cũng có, mà chúng ta buồn cũng có. Thì khi mà một cái cảm thọ khoái lạc thì chúng ta ý thức rằng chúng ta đang có một cái sự an lạc ở trong đó. Và mỗi khi có cảm thọ khổ đau thì chúng ta ý thức được rằng chúng ta đang có một cái trạng thái khổ đau. Và chúng ta khi mà chúng ta đang có cái an lạc về tinh thần thì chúng ta biết là chúng ta có đang an lạc về tinh thần. Chúng ta đang có khổ đau về tinh thần thì chúng ta biết là chúng ta đang có cái khổ đau về tinh thần. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta quán chiếu về cái an lạc của vật chất thì chúng ta biết là chúng ta đang có cái sự an lạc về vật chất, hoặc là chúng ta đang có cái khổ đau về vật chất thì chúng ta biết là chúng ta có khổ đau về vật chất. Rồi có một cái tình trạng nữa là nó không an lạc mà nó cũng không khổ đau, không khoái lạc mà cũng không khổ đau, thì theo thuật ngữ của Phật giáo gọi là gì quý vị có nhớ không? Hả? Gọi là vô ký, tức là không đau khổ mà không an lạc thì gọi là vô ký. Cái này không gọi là dùng là trung đạo nữa mà gọi là vô ký. Trung đạo tức là cái ở giữa chấp có và chấp không, rồi chấp ở không có, không phải có mà không phải không, là ở chính giữa. Nhưng mà đây trong cái trạng thái thì chúng ta gọi là trạng thái vô ký. Cái trạng thái vô ký tức là chúng ta không có cái sự khoái lạc mà cũng không có cái sự đau khổ. Thì khi mà chúng ta nói chung là chúng ta có cái cảm thọ khoái lạc về tinh thần thì chúng ta biết chúng ta có khoái lạc về tinh thần, và nếu là vật chất thì chúng ta cũng biết là chúng ta đang có cái niềm vui của vật chất. Tại vì có nhiều khi á, chúng ta vui mà không biết vì đâu mà vui, chúng ta buồn cũng không biết vì đâu mà buồn. Cho nên có nhà thơ Việt Nam từng nói rằng là hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không biết vì sao tôi buồn. phải không? Buồn là mình không biết vì sao mình buồn, là coi mà chứng tỏ rằng là mình cái tâm hồn bị nó lang thang nhiều quá, cho nên là chúng ta không biết là chúng ta làm gì để cho buồn, hoặc là chúng ta không biết tại sao mà chúng ta vui. Thì thưa quý vị, đối với những cái người mà tu học như chúng ta, thì chúng ta những cái cảm thọ đó chúng ta phải biết. Và cứ như thế đó mà chúng ta an trú trong cái quán niệm về cái cảm thọ, nơi cảm thọ, hoặc là quán niệm bên trong, hoặc là quán niệm cái cảm thọ ở bên ngoài. Có khi chúng ta quán niệm cả ở bên trong lẫn bên ngoài, và quán niệm cả một cái quá trình sinh khởi hay là hủy diệt như vậy, để chúng ta biết được những cái diễn tiến trong thân thể của chúng ta. Và kế tiếp là chúng ta quán niệm về tâm, tức là quán niệm tâm thức trên tâm thức. Là đây chúng ta biết rằng mỗi khi trong nội tâm chúng ta có. Thì bây giờ hỏi đại chúng, trong tâm của chúng ta thường có cái gì? Có cái gì? Có khi mình có khởi lên một cái niệm tham không? Có, phải không? Bây giờ tham á, là tham kiểu nào cũng là tham. Đồng ý là mình tham là mình muốn một cái gì đó cho có lợi cho người khác, nhưng mà đó cũng là cái tham. Thì như vậy chúng ta cũng phải biết, khi mà chúng ta cái tâm tham dục của chúng ta, thì chúng ta ý thức được rằng cái nội tâm của chúng ta có tham dục. Nhưng mà nếu cái tham đó là ích kỷ cho cái bản thân mình, thì mình cũng biết là mình có ích kỷ thật. Tại vì có nhiều khi mình ích kỷ mà người ta nói mình không chịu. Tôi đâu có ích kỷ đâu, đổ thừa tôi là oan cho tôi đó. Nhất định là tôi phải đi kiện Phật mới được á, tại người đó nói oan tôi. Có nhiều khi mình không có biết mình, cho nên khi mà mình có ích kỷ nhưng mà người ta nói tới mình không chịu đó, thì như vậy đó, mình quán chiếu và cái niềm tâm đó, đó mình biết rằng mình có ích kỷ. Mà trong trường hợp nào mình ích kỷ, cái ích kỷ đó đối với người thân của mình có bao nhiêu phần trăm đó. Chẳng hạn như bây giờ thực sự là mình thấy có nhiều khi đạo làm cha mẹ, thì đôi khi vì thương con mà mình có những cái ích kỷ. Là tại vì sao? Mình biết rằng á, nếu mà cho con của mình á, đi tới những cái nơi mà trà đình tửu điếm á, thì thế nào một ngày nào đó nó cũng hư, có phải không? Mình không cho nó đi, thì thực sự cái tâm của mình có hơi ích kỷ, là mình không muốn nó phóng túng. Nhưng mà cái điều phóng túng đó, có nhiều khi với mình thì mình nói là đúng, nhưng mà với đứa con á, nó nói là cha mẹ ích kỷ. Cho nên trong trường hợp đó, mình phải quán chiếu rằng bao nhiêu phần trăm thương nó thực sự, mà bao nhiêu phần trăm mình có cái ích kỷ, mình phải biết. Đó. Tức là mình vẫn có cái thương mà cũng có cái ích kỷ, thì mình phải biết là bao nhiêu. Đó. Cũng vậy đó, khi mà tâm của mình mà mình tham dục, mà vì tham dục là muốn lo cho người khác, nhưng mà mình quán chiếu thực sự rằng cái đó có đúng thực sự hay không, hay là vì một cái thủ lợi nào đó. Đấy. Thường là tâm lý của con người đó, đôi khi mình nói vì cái người kia cho nên tôi làm vậy, nhưng mà thực sự không phải vì người kia, nhưng mà tôi vẫn cứ nhân danh người kia để tôi làm vậy. Cho nên hai cái nó khác nhau, thì mình phải quán chiếu mình biết. Kính thưa đại chúng, trong tâm của chúng ta đôi khi chúng ta cũng vẫn thấy có cái sân hận. Nhưng mà trong khi mà chúng ta sân hận đó, chúng ta phải biết rằng chúng ta đang sân hận. Tại vì đó, nếu mà chúng ta biết chúng ta đang sân hận thì còn có cơ hội làm sao quý vị biết không? sửa lại hoặc là dừng lại. Tại vì đó, thường á là khi mà sân hận lên rồi đó, là chúng ta có cái khuynh hướng là chúng ta cứ làm tới, nói tới, nói cho bằng thích, nói cho đã. Cái chuyện như thế nào kệ nó, tính sau. Nói cho đã trước cái đã. À, nếu mà có phải có lỗi thì hào hồi phân giải, tôi cứ nói cái đã rồi sau tôi xin lỗi. Đó, thì bây giờ làm sao khi mà mình nổi giận lên là mình biết vì sao mình nổi giận. Biết vì sao nổi giận đó là có cơ hội mình sửa đổi cái bản thân. Tại vì thưa quý vị, có nhiều khi cũng cái giận mà có cái giận thiệt và có cái giận giả. Cái giận thiệt á, là mình không kiểm soát được cái lý trí của mình là mình giận. Chẳng hạn như á, một cái người nào đó mà tới gây gổ với mình, người ta mình chuyện tốt quá, mình làm tốt, mình làm phải, mà cứ ta nói mình bậy, mình không có làm mà người ta nói mình làm, cho nên mình giận lắm. Nhưng mà đó là mình giận thiệt đó, là mình cự lại người ta, nhưng mà cự đến khi mà mình không kiểm soát được á, rất có thể là mình ấu đả, mình đánh lộn nữa là khác á, hả? Cho nên cái giận đó nó nguy hiểm. Nhưng mà còn cái giận có những người đó, chẳng hạn như là thấy con của mình nó như vậy, trong bụng thì không giận, nhưng mà phải giả bộ giận, la lối cho ôm sùm, nhưng mà trong bụng thực sự không giận. Đó. Là la như vậy để chi? Để cho nó ớn, cho nó sợ. Đó. Cho nên là đôi khi là mình giận, nhưng mà mình biết mình giận. Giận kiểu nào? Giận thiệt hay là giận giả? Thì đó, trong tâm thức của chúng ta đó, luôn luôn lúc nào cũng phải biết những cái việc gì mà chúng ta đang làm. Rồi cũng vậy đó, cái si mê. Khi mà trong cái tâm của chúng ta bị si mê, nó làm mờ ám tâm trí, thì chúng ta cũng biết là si mê nó làm mờ ám tâm trí. Có nhiều khi đó, như trường hợp quý vị này, nói tới cái giúp người đó, mà có một cái đạo hữu có nói chuyện với chúng tôi là trong cái dịp về Việt Nam. Về Việt Nam mà thấy mấy cái em mà mình bán sầu riêng, bán chôm chôm, bán trái cây, bán nhãn rồi đó, thì ông mới kêu nó lại, thấy nó bán nhãn, kêu nó lại mua một cái giỏ đó. Hả? Mua một giỏ thì ông giàu muốn giàu không gì, ông cũng Việt Kiều mà. Cho nên là nghĩ rằng đó, mình mua đó là vì mục đích là mình muốn giúp cho em nó, cái nó tội nghiệp. Thì nó mời ông này mua. Mua xong á, ông đưa tiền mà ông giả bộ, ông không có đòi thối. Cái nó đi rồi nó đã mua nó cái giá đắt mà còn cho nó, không có muốn lấy tiền lại. Nó đi, nó quay qua, nó chửi nó cái đồ ngu, lớn chừng đó mà ngu, ta gạt mà ngu, không biết. nó quay lại nó chửi cái ông đạo hữu đó. Ngu là sao? Tại vì cái nhãn của nó đó, là đến khi sau này á, ông coi lại ông mới biết tại sao nó chửi ông đồ ngu. Là tại vì nhãn ở dưới là nó một giỏ thì to lắm, mà nó ở dưới nó để là coi như là lá, là cành, là sùm ở dưới đó, rồi trên này sắp một lớp trên mặt vậy đó, thiệt đẹp. Đó là một cái ngu, phải không? Nó nói một cái ngu, nó gạt mà không biết. Cái ngu thứ hai á là đưa tiền rồi mà không biết đòi thối. Nhưng mà trong bụng của ông á là ông chỉ nghĩ là ông giúp cho nó thôi. Đó. Thì chứ là ông biết là ông bỏ tiền ra đó là ông giúp cho nó. Là ông biết. Đó. Nhưng mà đứa nhỏ nó là chửi ông là đồ ngu. Thì thưa quý vị, trong cái trường hợp đó là chẳng hạn như mình si mê. Có nhiều khi đó mình giúp cho người ta một cái việc gì đó. Có phải không? Là mình biết rằng mình cần phải làm cái việc đó, chứ không phải mình mê muội, không phải không? Nhưng mà cái người có nhiều khi hỏi tới đâu đưa tiền tới đó, hỏi tới đâu đưa tiền tới đó, người ta nói mình chắc dại lắm, hả? Nhưng mà thực sự mình biết mình làm cái gì, mình biết mình làm cái đó. Đó, tức là trong cái si mê của mình hay là trong cái đam mê của mình đó, mình thấy rằng mình có chủ động. Đó, tức là chúng ta niệm về tâm là chúng ta biết rõ ràng về cái tâm chúng ta làm cái gì, chúng ta muốn cái gì. Chẳng hạn như tâm thức của chúng ta đó, khi mà chúng ta khoáng đạt, cái tâm hồn cởi mở khoáng đạt, thì chúng ta biết rằng cái tâm hồn của chúng ta cởi mở khoáng đạt. Là tại vì sao? Đối với một cái trường hợp nào đó đó, tâm của chúng ta cần phải có cái sự phóng khoáng. Để chi? Để cho phù hợp với cái hoàn cảnh, điều kiện trong hiện tại. Là chúng ta biết chúng ta làm cái đó. Và có đôi khi trong tâm hồn của chúng ta thu hẹp lại, thì chúng ta biết là chúng ta thu hẹp lại với cái mục đích gì. À, nghĩa là chúng ta đó làm cái gì thì chúng ta biết chúng ta làm cái đó. Ngay cả như tâm thức của chúng ta có định, thì chúng ta biết rằng trong tâm của chúng ta có định. Mà trong tâm của chúng ta có cái sự an lạc giải thoát, thì chúng ta biết là chúng ta có cái sự an lạc giải thoát. Kính thưa đại chúng, nói chung là cứ như vậy đó, chúng ta an trú trong cái sự quán niệm về niệm tâm, hoặc là quán niệm ở bên trong, hoặc là quán niệm ở bên ngoài, hoặc là quán niệm cả bên ngoài lẫn bên trong. Chúng ta cứ như vậy mà an trú trong một cái quá trình về cái tâm sinh khởi hay là cái tâm hủy diệt của chúng ta. Cứ như vậy mà chúng ta coi như là chúng ta tự tại, chúng ta không có bị vướng bận vào một cái thứ gì ở trong thế gian. Thì đó, nói là chúng ta quán niệm về tâm. Và cái thứ ba là chúng ta quán niệm về pháp, hay còn gọi là đối tượng tâm thức, nơi đối tượng tâm thức. Chẳng hạn như là chúng ta có ái dục, chúng ta ý thức được rằng chúng ta có ái dục. Và khi không có ái dục thì chúng ta ý thức được rằng chúng ta không có ái dục. Và một khi có ái dục chưa sanh thì chúng ta biết là chúng ta có ái dục nhưng mà chưa sanh. Và khi chúng ta có ái diệt đã sinh khởi rồi, cần phải tiêu diệt, thì chúng ta biết là chúng ta có ái dục đang có sinh khởi và chúng ta cần trừ khử nó. Thành cứ như vậy đó, chúng ta thấy rằng cả sân hận, cả mê muội, cả buồn ngủ, cả dao động, cả bất an, ngay cả những cái nghi ngờ của chúng ta cũng vậy. Tại vì thưa đại chúng, thường á là trong cái phiền não chúng ta có là tham sân si mạng nghi, thì cái nghi ngờ nó nằm ở trong cái những cái phiền não của mình. Thì đối với con người ở trong thế gian, thưa quý vị, có nhiều khi chúng ta nghi ngờ hết người này tới nghi ngờ người khác, hết nghi ngờ kinh điển thì nghi ngờ pháp đó, rồi ngay cả cái người mà hướng dẫn mình cũng nghi ngờ luôn. Thành rốt cuộc rồi mình không biết nương tựa vô đâu để mà mình tu. Cho nên khi mà chúng ta nghi ngờ là chúng ta biết rằng lý do nào chúng ta nghi ngờ. Cái nghi ngờ đó có chính đáng hay không? Đó là cái điều cần thiết. Nói chung là quán niệm về pháp, tức là chúng ta cũng chủ động về pháp. Chúng ta sân hận si mê dao động bất an nghi ngờ, thì chúng ta biết được, chúng ta làm chủ được tất cả những cái diễn tiến trong con người của chúng ta. Thành cứ như vậy mà chúng ta an trú trong cái quán niệm thân thể nơi thân thể, pháp nơi pháp, tâm nơi tâm, cứ như vậy. Khi mà chúng ta thực hành bốn cái niệm xứ như chúng tôi vừa nói với quý vị đó, là cái phương pháp hướng dẫn về cái chánh niệm. Chúng ta biết chánh niệm có phải không? Nói tới chánh niệm thì ai cũng biết chánh niệm. Nhưng mà làm thế nào chúng ta để chúng ta có chánh niệm, và phương pháp nào để chúng ta hướng về chánh niệm? Thì thưa quý vị, bốn niệm xứ mà chúng tôi mới vừa trình bày với quý vị đó là bốn cái phương pháp hướng dẫn chúng ta về chánh niệm. Thì như vậy đó, thực hành bốn niệm xứ là phương cách hướng tâm về chánh niệm. Tuy nhiên ở đây, thưa đại chúng, để hiểu rõ cái chánh niệm và có thể hiểu theo cái nghĩa là tâm tiến đến đối tượng và bao phủ đối tượng một cách toàn diện, xuyên thấu vào trong đối tượng không thiếu sót phần nào. Nhưng mà đây, thưa đại chúng, để giản dị thì chúng ta có thể hiểu chánh niệm có nghĩa là thứ nhất là chúng ta không có hời hợt ở bên ngoài. Cái thứ hai là đừng bỏ cái đối tượng ngoài sự quan sát của mình. Và cái thứ ba là tiếp xúc với hiện tại. Bây giờ nói về cái không hời hợt ở bên ngoài, thì thưa quý vị, có nhiều người đó kiếm một cái gì đó, nhưng mà mình đi mình dẫm lên mà mình không biết mình dẫm lên cái việc vật đó. Mình cứ chạy đi kiếm thôi. Như vậy cái sự vật đó nó nằm tại đó, nhưng mà mình không chú ý, có phải không? Cho nên mình không thấy, cho nên mình đi tìm. Đó. Thì cái đặc tính của chánh niệm là không hờ hợt ở bên ngoài. Chúng ta có thể thí dụ như một cái căn nhà tối. Thì nói tới căn nhà tối, chắc chắn là chúng ta không thấy gì khác ở ngoài cái bóng đêm, có phải không? Để quý vị về nhà coi thử, coi khi mình tắt đèn mình thấy gì không? Không thấy, có phải không? Thấy toàn là bóng tối không? Nhưng mà thấy bóng tối không, không thấy vật gì hết, không có nghĩa là không có vật gì. Nhưng mà tại vì trong bóng tối cho nên chúng ta không thấy. Thì ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta thắp đèn lên thì chúng ta thấy rõ từng vật nhỏ. Thì cũng vậy, mọi vật đều hiện hữu ở trước mắt của chúng ta. Nhưng mà có lúc chúng ta không thấy, chỉ vì chúng ta không để ý. Chỉ vì chúng ta không để ý, hoặc là chúng ta để ý một cách hời hợt. Phần lớn là do cái tâm hồn của chúng ta bị truy phóng, hoặc là chúng ta không có chủ động. Thì ở đây, thưa đại chúng, đặc tính của chánh niệm là chúng ta không phóng tâm. Có nghĩa là chánh niệm phải luôn luôn có gắn liền với đối tượng. Tâm của chúng ta có gắn liền với đối tượng thì chánh niệm sẽ đưa tâm chìm sâu trong đối tượng một cách tuyệt đối. Khi mà chúng ta hành thiền, thường thì chúng ta theo dõi hơi thở để làm cái mục đích để chúng ta theo dõi. Quý vị có nhớ không? Khi mà ngồi thiền đó, ngoài cái suy tư vặt vãnh nào đó, chúng ta bỏ hết, còn lại một điểm duy nhất là chúng ta theo dõi hơi thở. Theo dõi hơi thở, khi mà thở ra thì mình biết mình thở ra, đó là cái giai đoạn tỉnh thức. Còn cái giai đoạn căn bản mà cho những người mới tập sự đó, thì mình khi mà thở ra thì mình đếm một, hít vào mình đếm một, đó. Thở ra đếm hai, hít vào đếm hai, đó là khoan. Còn thở, thí dụ hít vào mình đếm một, thở ra mình đếm hai, đó là nhặt. Có phải không? Có ba cái bước tiến để mà cho những người sơ cơ thực tập ngồi thiền. Đó là sao? Cái thứ nhất là đếm hơi thở. Cái thứ hai là theo dõi hơi thở. Và cái thứ ba là tỉnh thức. Đó. Thì trong ba giai đoạn đó thì thưa quý vị, coi như là giai đoạn đầu thì chúng ta ngồi thiền, chúng ta theo dõi hơi thở. Thở ra, chúng ta biết thở ra. Hít vào, chúng ta biết chúng ta hít vào. Kính thưa đại chúng, thì cái đề mục của chúng ta đó là coi như là chúng ta thực tập thiền, là chúng ta theo dõi hơi thở. Chúng ta cố gắng tập trung cái tâm ý để theo dõi vào cái mục, để mà tâm của mình không trượt ra ngoài đề mục. và để tâm của mình chìm sâu trong cái tiến trình theo dõi hơi thở. Tại vì biết chắc rằng là nếu mà chúng ta theo dõi hơi thở mà chúng ta không chú ý, không có chìm sâu vào trong cái tiến trình, thì thưa quý vị, chúng ta theo dõi một lát rồi chúng ta bị lộn, có phải không? Có ai bị lộn chưa? Có rất nhiều. Là tại vì cái tiến trình của mình chưa được chìm sâu vào trong, cái tâm của mình chưa chìm sâu trong cái tiến trình của mình, cho nên cuối cùng rồi chúng ta bị lộn đó. Thì khi mà tâm để ý theo dõi suốt cái tiến trình này thì chúng ta sẽ thấy được cái bản chất thật sự của tâm chúng ta. Chúng ta thấy được thực sự từng cái biến chuyển trong cơ thể lẫn ngoại cảnh. Cái lý do tại sao mà cái hơi thở nó nhiệm màu như vậy. Thì bây giờ thưa quý vị, nói như thế nào để thấy được cái sự màu nhiệm cũng không bằng chính mình thực tập để thấy cái sự màu nhiệm. Cho nên là đề nghị đại chúng ráng cố gắng làm sao thực tập cho nhiều để thấy cái sự màu nhiệm, có phải không? Bây giờ thầy Đồng Trung mà có nói thì quý vị nói là thầy Đồng Trung quảng cáo nhiều quá, không được, phải không? Cho nên là thầy Đồng Trung chỉ gợi ý, rồi phần còn lại là chính mình phải thực tập để thấy cái sự màu nhiệm. Cái thứ hai là đừng để tâm xa rời cái đối tượng của mình. Kính thưa đại chúng, cái chức năng của chánh niệm là giữ đối tượng luôn luôn ở trong cái tầm quan sát và cái sự kiểm soát của mình. Chúng ta không quên, cũng đừng để cho tâm vượt ra ngoài cái đối tượng. Khi mà chánh niệm có mặt thì đối tượng sẽ ghi nhận, không bị quên hay là thiếu sót. Thì thưa quý vị, để tránh cái sự theo dõi hờ hợt bề mặt và để cho đối tượng được quan sát một cách kỹ càng, chúng ta phải hiểu và chúng ta phải thực hành ở cái khía cạnh thứ ba của chánh niệm, đó là làm cho cái yếu tố mà chúng ta đang theo dõi đó cho nó hiển bày ra. Khi mà yếu tố hiển bày thì cái đặc tính sẽ kéo theo được, phát triển được, kéo theo được hai cái yếu tố trên, đó là đặc tính và cái chức năng. Cái chức năng của chánh niệm là giữ đối tượng ở trong cái tầm quan sát của mình, và cái đặc tính là làm thế nào của chánh niệm là không hời hợt ở bên ngoài. Đó là những cái mà chúng ta cần thiết. Thì cái sự hiện bày chính là cái chánh niệm. Cái sự hiện bày chính là cái chánh niệm và là tâm trực diện với cái đề mục, mặt đối mặt với đề mục. Tức là chúng ta làm cái gì thì chúng ta biết rõ ràng là chúng ta đang làm cái đó. Và cái thứ ba là tiếp xúc với hiện tại. Thì thưa quý vị, cái vấn đề hiện tại là vấn đề mấu chốt hết sức là quan trọng. Làm cái gì cũng vậy, chúng ta cần phải có hiện tại, có phải không? Như có nhiều người đó thường quan niệm niệm Phật cho nhiều để mà mai mốt kia mà mình có theo ông theo bà đó thì mình được Đức Phật A Di Đà rước về Tây Phương Cực Lạc. Thì thưa quý vị, nghĩ như vậy đó mình mà mình tu thì đúng, cũng đúng, không có sai. Nhưng mà chúng ta nghĩ như thế nào trong cuộc sống hiện tại này đây? Mình cứ lo niệm Phật không thôi mà mình cứ đau khổ với con cháu mình hoài, thì như vậy có an lạc không? Không an lạc, có phải không? Mình tu cách nào đi nữa, nhưng mà trong giây phút hiện tại mình cũng phải có an lạc. Cũng giống như nói bây giờ tôi để dành tiền tôi xây nhà. Để dành tiền xây nhà thì đúng, nhưng mà không có nghĩa là trong hiện tại mình nhìn đói mình không ăn, có phải không? Mình nhìn đói không ăn thì làm sao có sức khỏe để mà làm việc tiếp tục đó. Cho nên mình cũng cần phải ăn, cũng cần phải no trong hiện tại. Thì cái tu học của chúng ta cũng vậy. Thì giây phút hiện tại là giây phút cần thiết nhất. Giống như chúng ta phải nghĩ rằng chúng ta đối diện với hiện tại giống như là chúng ta đang đi trên một đường dài mà chúng ta gặp một khách bộ hành đi ngược chiều lại với chúng ta. Cái sự đi ngược chiều của cái người khách bộ hành đó làm cho chúng ta chú ý chúng ta, cái ông ta là người như thế nào, đi cái kiểu nào đó. Cái khuôn mặt như thế nào, có thể chúng ta chú ý rất là rõ ràng. Thì như vậy đó, đối với cái người hành thiền của chúng ta cũng vậy, tâm cũng phải đối diện với đề mục một cách rõ ràng. Tức là chúng ta đang có quán chiếu về thân, về tâm, về pháp hay là về bất cứ cái gì, chúng ta cũng phải biết rõ ràng là chúng ta đang quán chiếu, đang theo dõi về cái sự việc đó, về cái đối tượng đó. Chúng ta tiếp xúc với hiện tại, chúng ta đối diện trực tiếp với cái đề mục, với chánh niệm, thì chánh niệm mới phát sinh. Còn nếu mà chúng ta không có cái đối diện trực tiếp thì chánh niệm không bao giờ sanh được. Kính thưa đại chúng, chẳng hạn như là chúng ta nhìn khuôn mặt của ai một lần đầu, khi mà nhìn thoáng qua thì chúng ta có người hỏi lại thì mình sẽ không biết rằng người đó cái khuôn mặt tròn hay là khuôn mặt méo, cái khuôn mặt dài hay là khuôn mặt vuông, tóc dài hay là tóc ngắn, chúng ta không biết được. Tại vì chúng ta nhìn phớt qua thôi, chúng ta sẽ quên đi. Chúng ta có thể biết được một cách tổng quát là chẳng hạn như cô Quảng Liêu ha, có cháu nội cháu ngoại gì đó mà tới bữa đi khóa tu là cô cũng bỏ hết cô đi tu. Người ta muốn nhìn cô cứ thử cô ấy là ai mà cô can đảm quá vậy. Thì nhìn thoáng qua cái là thấy không rõ, có phải không? Thấy không rõ. Bây giờ có người hỏi là cô Quảng Liêu là ai hè, mà sao cô giỏi vậy? Thì cái mình nhìn thoáng qua mình thấy không rõ thì mình không diễn tả được, có phải không? Bây giờ mình nhìn cho thiệt rõ, thiệt kỹ, để người ta hỏi là cái cô đó là ai mà can đảm như vậy, dám bỏ cháu nội cháu ngoại ở nhà trong 2 ngày thứ bảy chủ nhật để mà đi tu hả? Thì lúc mà mình nhìn kỹ như vậy đó, mình sẽ diễn tả cái cô Quảng Liêu là cái cô có khuôn mặt trắng mà đẹp này kia cái nọ rồi nghe. Đó, mình diễn tả rất là kỹ để cho người ta thấy rằng là mình có chú ý. Thì cũng vậy đó thưa quý vị, khi mà chúng ta đó trong cái tiến trình ban đầu, chúng ta chỉ đưa cái tâm theo cái hơi thở của mình thì mình cũng chú ý một cách hời hợt. Nhưng mà nếu mà chúng ta chú ý nhiều, lưu tâm nhiều, thì chúng ta sẽ thấy một cái tiến trình hết sức là đặc biệt. Nói chẳng hạn như bây giờ chúng tôi muốn nói thêm một cái chỗ này, mà cái sự chú ý đó đối với một cái người chàng thanh niên hay là một cái cô thiếu nữ, nếu mà hỏi rằng cái mặt của cha mẹ của cô nó như thế nào, hay là cha mặt của anh nó như thế nào, người ta sẽ không biết diễn tả. Nhưng mà hỏi cái mặt người yêu của cô như thế nào, cái mặt của bạn trai của cô như thế nào đó, bạn gái của cô như thế nào đó, thì cái anh chàng thanh niên hay là cô thiếu nữ đó ngồi nói vanh vách, diễn tả kỹ lắm. Diễn tả luôn cả mặt, ngay cả mà khuôn mặt mà có nút ruồi nhỏ cũng thấy đó, rất là rõ ràng. Tại vì chú ý quá, có phải không? Tại vì chú ý quá cho nên là thấy luôn cả những cái nút ruồi nhỏ cũng thấy, mà thấy luôn cái thẹo nhỏ cũng thấy đó. Nó kỹ như vậy đó. Nhưng mà cái bù lại là hỏi cha mẹ mình đó là không biết đâu nói. Tại vì có bao giờ mà ngồi đối diện với cha mẹ mình để mà nhìn đâu. Chỉ cần biết á là đi về, nếu mà có không có tiền thì xin cha mẹ tiền rồi đi tiếp thôi. Chứ còn mà có thì giờ đâu mà ngồi mà nhìn cha mẹ. Nhưng mà đối với người yêu là nhìn nhìn kỹ lắm. Mắt như thế nào, mắt bồ câu hay là mắt trâu hay là mắt bò ha, hay là mũi dọc dừa hay là miệng như thế nào đó. Nhìn rất là kỹ nhưng mà cha mẹ mình không có nhìn. Thì bây giờ đó chúng ta phải áp dụng cái phương pháp của một anh chàng thanh niên hay là một cái cô thiếu nữ nhìn người yêu, thì chúng ta là theo dõi cái hơi thở của mình, có phải không? Mình theo dõi thật kỹ, theo dõi thật đường hoàng. Để chi? Để chúng ta đưa cái hơi thở của mình, đưa cái tâm theo cái hơi thở của mình. Mình biết được cái hơi thở mình vào như thế nào, ra như thế nào. Và về sau chúng ta càng chú ý nhiều hơn thì những cái chi tiết đó nó sẽ hiển bày mà không cần cái sự cố gắng của chúng ta, có phải không? Tức là lúc đầu nó sẽ khó khăn. Khi mà chúng ta để tâm mình theo dõi rồi thì mình không cần cố gắng nữa, nó tự động nó tới. Thì ở đây kính thưa đại chúng, xin được giới thiệu một Phật tử trong số Phật tử chúng ta đây. Khi mà anh ta cái thực tập Quán Âm Đại Pháp đó, thì một thời gian thì anh ta thấy nó chán nản quá, muốn bỏ lên thưa thầy, nói bây giờ con quyết định con bỏ thầy, tại vì nó như thế này, tại vì nó thế kia. Nhưng mà thầy nói thôi cố gắng đi, tại vì đôi khi cái pháp tu nào cũng vậy, nó không phải dễ dàng cho mình. Nếu mà thực sự dễ dàng thì trong cuộc đời này biết bao nhiêu anh hùng, phải không? Nếu mà thực sự tất cả mọi sự mọi việc trên cuộc đời đều dễ dàng thì cuộc đời này Phật nhiều lắm, phải không? Đó là lý do tại sao chúng ta thấy rằng chỉ có một Phật thôi. Cho nên là chúng ta phải có cái sự cố gắng vượt bậc. Để chi? Để chúng ta có thể đẩy mạnh cái tâm của mình. Tại vì rất có thể là chúng ta có cái tâm tinh tấn, nhưng mà tâm tinh tấn chưa đủ, mà phải có cái tinh tấn duy trì, tinh tấn khởi đầu, tinh tấn duy trì và tinh tấn vượt bậc. Thì sau đó anh ta về tiếp tục cố gắng, và bây giờ anh ta thấy cái pháp đẹp quá, hay quá, và có thể nói rằng có một cái sự màu nhiệm mà anh ta đang có an lạc trong cái pháp của mình thực tập. Thành kính thưa đại chúng, khi mà điều đó chúng tôi muốn nói rằng khi mà chúng ta đưa cái tâm về cái mục đích của mình rồi thì lúc bây giờ đó mọi sự mọi việc có một cái sự theo dõi kỹ càng, và cái yếu tố hiển bày nó phơi bày ra với mình rồi thì lúc bây giờ mình không cần cái sự cố gắng của mình, vẫn cứ tự động nó tới. Cái sự cố gắng của chúng ta, cái điều quan trọng hơn hết là đầu tiên và duy trì phải có. Khi mà chúng ta có như vậy đó thì chúng ta sẽ ghi nhận được những cái cảm giác của chúng ta trong cơ thể thay nhau sinh rồi diệt. Chẳng hạn như là có những cái áp lực, những cái căng thẳng, những cái nóng lạnh, những cái chuyển động ở bên ngoài. Và cũng có những cái áp lực, những cái căng thẳng, những cái nóng lạnh, những cái chuyển biến ở trong cái tâm thức của chúng ta. Lúc đó chúng ta sẽ thấy rất là rõ. Và chúng ta, khi mà chúng ta nắm vững được yếu tố đó thì chúng ta sẽ có một cái niềm an lạc. Tại vì thưa quý vị, khi mà luyện pháp á, mà chúng ta không thấy có kết quả là chúng ta không có cái sự an lạc. Nhưng mà khi mà muốn có kết quả đó là chúng ta phải làm sao? Phải miệt mài, phải để hết tâm trí vào cái pháp của mình, tức là tiếp xúc với hiện tại một cách thực tế, đừng mơ mộng, đừng viễn vông. Thành ra cái pháp mà quý vị đang có luyện á, là thưa quý vị, nếu mà quý vị có thấy cái gì, có biết cái gì, có cái gì xuất hiện thì cái đó là không phải ngủ, mà là trong cái thực tế, chứ không phải ngủ. Khi mà chúng ta liên tục, chúng ta theo dõi, chúng ta tiếp xúc, đối diện với đề mục, thì sự tinh tấn của chúng ta sẽ dẫn tới cái đơm bông và kết trái. Đó là cái điều chắc chắn. Bây giờ lúc đó là mình muốn không có cũng không được, có phải không? Nhưng mà bây giờ khi mà mình không cố gắng, mà bây giờ mình muốn có cái thành quả thì muốn có cũng không xong. Đó. Kính thưa đại chúng, chánh niệm sẽ trở nên tích cực hơn và gắn chặt với đối tượng quan sát. Lúc đó chúng ta sẽ không bỏ sót, không có lãng quên, và chúng ta sẽ không có phóng tâm. Lúc tâm chánh niệm như thế thì phiền não sẽ không bao giờ có được, có phải không? Khi mà mình thường vuông xới cái đất tâm của mình rồi đó, thì không có cái ngọn cỏ phiền não nào mà mọc được hết. Thì lúc không có phiền não xen vào thì chánh niệm được duy trì một thời gian dài, và chúng ta sẽ khám phá ra rằng trong cái sự trong sáng kỳ diệu của tâm của mình đó chúng ta không bao giờ ngờ được. Vào cái giai đoạn này rồi đó, quý vị tự động mở cửa bước vào cái thế giới tâm linh. Cái thế giới đó nó mênh mông, nó bát ngát. Cũng có thể nói rằng đó là cái cảnh giới bao la bát ngát của cái Phật giáo Đại Thừa. Đó là cái yếu tố hết sức là quan trọng. Thành ra vì vậy đó, cái việc bảo vệ tâm không bị phiền não tấn công là một cái khía cạnh thứ hai của cái sự biểu lộ chánh niệm. Khi mà chánh niệm được kiên trì và liên tục tích cực thì trí tuệ sẽ phát sanh, và chúng ta sẽ thấy rõ được cái bản chất thân và tâm của mình. Không những chúng ta thấy được sự sanh diệt của cảm giác, mà còn thấy rõ được những cái đặc tính riêng biệt của nhiều hiện tượng danh là sắc diễn ra ở bên trong. Thì khi chánh niệm có mặt lúc đó thì chúng ta thấy rằng những cái hiện tượng danh sắc hay là thân và tâm, tất cả nó cũng có cái sự an lạc, nhưng mà nó cũng có cái sự khổ đau, có phải không? Tại vì trong cuộc đời là đau khổ mà. Đức Phật nói rõ ràng, chúng ta thấy cũng có an lạc mà cũng có khổ đau. Điều này đã được Đức Phật nói và ghi rõ trong kinh. Vậy thì bây giờ đó, chúng ta muốn kiểm chứng qua kinh nghiệm trực tiếp của chúng ta thì chúng ta cứ thực tập thì chúng ta sẽ thấy. Và lúc đó chúng ta cũng có thể ghi nhận tham ái là gốc của đau khổ. Khi mà tham ái không còn thì đau khổ cũng không còn. Tức là thưa quý vị, mình biết cái gốc, phải không? Cái đau khổ là do đâu? Do cái tham ái ích kỷ cho mình, hay là tham ái cho gia đình mình, hay là tham ái cho cái gì đó. Nhưng mà tất cả những thứ đó cũng đều dắt tới cái đau khổ. Bây giờ chấm dứt tham ái, bất cứ vì một cái mục đích nào, vì một cái lý do nào, cũng là cái yếu tố làm cho chúng ta không còn đau khổ. Chúng ta, cái sự chấm dứt đau khổ sẽ thấy rõ khi mà si mê và các phiền não khác đều dừng nghỉ và biến mất. Thế phiền não mình không còn, si mê mình không có, mình luôn luôn tỉnh thức, thì làm thế nào để mình đau khổ được? Chắc chắn mình không đau khổ. Như vậy đó, khi mà chánh niệm hay là trí tuệ có mặt thì chúng ta thấy tất cả sự vật chung quanh của chúng ta, ngay cả bản thân của chúng ta cũng tạm thời, chứ không có cái gì là vĩnh viễn. Chúng ta sẽ thấy cái tạm thời đó từ cái thời gian này qua thời gian khác, trong khoảnh khắc này qua khoảnh khắc khác. Biết rõ cái phương diện nào để mà tiêu diệt khổ đau. Thì như vậy thưa quý vị, chánh niệm là một phần của tâm, nó chứa đựng cái trí tuệ quán thấu chân tướng của sự vật. Nó là một phần của trí tuệ giác ngộ. Nó có mặt trong tâm của những người đã hiểu rõ được những cái điều là thế nào là cội nguồn của đau khổ và thế nào là nguyên nhân gây ra đau khổ, thế nào ý chí cần phải diệt khổ và thế nào là phương pháp phải diệt trừ đau khổ. Thì được cái điều đó đó, thì thưa quý vị, được gọi là hướng tâm về chánh niệm. Thì như vậy đó, trước sau gì chánh niệm cũng là cái yếu tố cần thiết để mà cho chúng ta thực tập. Vậy thì muốn có chánh niệm, xin hỏi đại chúng một lần nữa, chúng ta tìm ở đâu, làm thế nào để chúng ta có chánh niệm? Thì thưa quý vị, cái nguyên nhân đầu tiên để mà có chánh niệm không có cái gì khác hơn là chính bản thân của chúng ta phải phát khởi chánh niệm, có phải không? Nếu mà bản thân của chúng ta không phát khởi chánh niệm đầu tiên thì chắc chắn sẽ không có cái chánh niệm kế tiếp. Vậy thì muốn có cái chánh niệm đầu tiên là chúng ta phải phát khởi cái tâm chánh niệm. Ở đây thưa đại chúng, có hai loại chánh niệm. Một cái loại chánh niệm của người mới hành trì hay là người mới sơ cơ vào đạo, thì cái chánh niệm đó nó còn yếu. Yếu ở chỗ là có khi mình đang có ngồi thiền, mình tập trung tư tưởng, nhưng mà đôi khi rằng những người khác mà làm khua chén, khua bát hay là nói lớn tiếng, mình cũng bị động. Mình bị động rồi hồi mình đứng dậy mình gây luôn người ta. Đó là cái chánh niệm đó là chánh niệm còn yếu, có phải không? Không làm chủ được, tại vì bực quá, ngồi một lát tập trung không được, đứng dậy cự, tôi đang ngồi thiền bộ không thấy tôi ngồi sao mà cứ nói hoài đấy. Mình cự lại người ta liền. Hay là mình đang tụng kinh hả, con cháu mình nó ồn quá, đứng dậy chửi ông bà ông vái mày, đi chỗ khác coi tivi đi để cho tao tụng kinh đó. Là lúc đó là cái chánh niệm đó mới sơ cơ, nó còn yếu hả. Nhưng mà còn những người đó mà thực nghiệm lâu dài, thì thưa quý vị, cái người đó có một cái kinh nghiệm, có cái chánh niệm rất là mạnh mẽ. Dù cho ai làm gì thì kệ, họ vẫn ngồi, họ vẫn tĩnh tâm một cách bình thản, có phải không? Vàng thiệt đâu có sợ lửa hả? Lúc đó là ngồi chỗ nào cũng là yên tĩnh hết. Thì ở đây thưa đại chúng, sự chánh niệm mạnh mẽ này sẽ giúp cho đạo quả phát sinh. Đó cũng là lý do mà tại sao chúng tôi đề nghị với đại chúng khi ngồi thiền đó, có đau chân, có nhức, có mỏi gì đó cũng đừng có trăn trở. Tại vì mỗi khi mà cái chánh niệm của mình nó tới rồi mình nghiêng qua mình trở lại thì chánh niệm của mình nó mất đi. Cho nên là một thời gian nào đó mình tập rồi từ từ nó sẽ quen, chánh niệm của mình mạnh mẽ thì đạo quả nó mới phát sinh. Mà quả thực như vậy, khi mà phát triển chánh niệm thì chúng ta tạo nên một cái trớn, cái giây phút chánh niệm đầu tiên sẽ tạo thành những cái giây phút chánh niệm kế tiếp. Đó là cái yếu tố mà giúp chúng ta, giúp cho chánh niệm phát triển và trở nên mạnh mẽ. Đến khi đó, nó xứng đáng được gọi là trợ bồ đề. Thì đây thưa đại chúng, cái yếu tố mà giúp cho chúng ta chánh niệm, ngoài cái việc chúng ta phải phát khởi cái chánh niệm đầu tiên thì chúng ta cần phải tỉnh giác. Cái chữ tỉnh giác ở đây có nghĩa là chính xác trọn vẹn mọi năng lực của tâm để mà quan sát vào cái đề mục của mình. Chúng ta phải áp dụng chánh niệm và tỉnh giác, nghĩa là ghi nhớ và biết mình trong khi theo dõi, ghi nhận cái đề mục theo cái sự theo dõi hơi thở và những cái đề mục khác như là đau, nhức, nghe và suy nghĩ. Kính thưa đại chúng, ngay cả trong khi mà chúng ta đi, đứng, nằm hay ngồi hay tất cả những cái động tác khác, chẳng hạn như là cúi đầu, quay lưng, chúng ta cũng phải biết áp dụng chánh niệm và tỉnh giác. Nói chung là chúng ta làm cái gì, chúng ta biết cái đó. Cái yếu tố thứ hai đó là tránh xa những người thiếu vững chãi, có phải không? Mình cần phải tránh xa những người thiếu vững chãi, tại vì nếu mà chúng ta để hết tâm vào cái việc thực hành chánh niệm, nhưng mà một cái người thiếu vững chãi họ cứ tới họ nói chuyện với mình hoài thì làm sao? À, hoặc là mình đang ngồi thiền cũng cứ khều khều nói chuyện, im mà im chút đi để tôi nói chuyện đã. Mình cứ đang ngồi nghe pháp cứ tới rõ miệng vào lỗ tai nó nhỏ đó, thành như vậy là cũng phiền lắm, phải không? Như vậy đó thưa quý vị, nếu nói về một cái khía cạnh khác đó thì mình cũng mang cái tội ăn cắp á, ăn cắp cái sự thanh tịnh của người khác đó. Nhưng mà nếu nói rằng cái không vững chãi thì mình chơi những người bạn á, như vậy cũng là không có được, cũng thiệt thòi. Tại vì trong lúc mình ngồi thiền mình cứ bị quấy rầy, lúc mình nghe pháp mình cứ bị xáo trộn. Quý vị biết rằng ngồi thiền hay là nghe pháp đó là một cái điều hết sức là cần thiết, tại vì mình nghe để mà mình thực tập, chứ không phải nghe để rồi mình cho nó vui rồi mình bỏ nó. Ồ, tôi có nghe đó, nghe ông thầy đó nói đó. Nhưng mà ông thầy hỏi ông thầy nói cái gì tôi đâu biết đâu, hỏi ông á. Thì cũng như con thôi. Thành ra mình nghe, nhưng mà mình biết rằng á, cái mục đích bài pháp hôm đó hướng tới đâu và mình cần phải sửa đổi những cái gì, đó là điều cần thiết. Cho nên á, mình phải tránh xa những người thiếu vững chãi, tại vì những người thiếu vững chãi ưa làm xáo trộn cái chánh niệm của mình. Thì á, ngay cả những cái chánh niệm của mình á, đang cứ thực tập chánh niệm cũng bị phá, mà ngay cả những cái chánh niệm vững chãi của mình có cũng mất luôn. Cho nên đó là cái tai hại mà mình cần phải tránh xa. Cái kế tiếp á, là mình phải thân cận những người có chánh niệm. Mình gần gũi những người có chánh niệm sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong cái việc mà chúng ta phát khởi duy trì chánh niệm. Đó là sự khích lệ lớn lao cho những người bạn đồng tu của mình. Thân cận với những người có chánh niệm, không những chúng ta có thể vững chãi cái chánh niệm của mình, mà còn giúp chúng ta có thể phát triển và đào sâu cái chánh niệm của mình. Thì như vậy, kính thưa đại chúng, nói về hướng tâm về chánh niệm có nghĩa là chúng ta đặt chánh niệm lên hàng đầu, ưu tiên cho chánh niệm, luôn luôn nhắc nhở tâm trở về với chánh niệm trong mọi lúc, trong mọi hoàn cảnh, làm bất cứ việc gì, bất kỳ ở nơi nào, chúng ta cũng phải đặt cái chánh niệm lên hàng đầu. Trong một cái khóa thiền tích cực, chẳng hạn như là khóa tu quán niệm, chẳng hạn như là khóa tu 3 ngày đó, chúng ta phải xếp tất cả những cái việc chung quanh, những cái việc quan hệ với gia đình, quan hệ ngoài xã hội. Kính thưa đại chúng, ngay cả như là chúng ta đọc hay là viết hay là đọc ngay cả kinh cũng vậy, chúng ta phải dẹp hết tất cả những cái liên hệ đó, để chi? Để mình theo dõi cái khóa tu, chú tâm vào cái đề mục của chúng ta. Thì như vậy thưa quý vị, cái môi trường chung quanh, một cái yếu tố khác đó là cái môi trường chung quanh và cái thức ăn cũng đóng cái vai trò hết sức là quan trọng trong cái việc mà phát khởi và duy trì chánh niệm. Vì vậy lúc mà chúng ta ăn, chúng ta nên thận trọng, không nên để rơi vào những cái thói quen thất niệm, như là chúng ta chưa từng có cái sự chánh niệm nào. Chúng ta hãy cố gắng để coi, để mà theo dõi, xét thử các cái thời gian và địa điểm và cái số lượng thực phẩm của chúng ta ăn nó có thích nghi với chúng ta không, cái điều kiện tu học có thích hợp với mình hay không, có làm cho chánh niệm của mình được an ổn hay không. Nếu không thì chúng ta phải điều chỉnh cái thức ăn của mình, hay là điều chỉnh cái môi trường tu học của chúng ta đó. Thì có như vậy đó, để kịp thời chúng ta tạo điều kiện tốt trong cái việc mà chúng ta duy trì và phát triển cái chánh niệm của mình. Ở đây kính thưa đại chúng, như vậy đó, nói tóm lại, nói về hướng tâm về chánh niệm, có nghĩa là chúng ta luôn luôn, bất cứ lúc nào, làm bất kỳ việc gì, bất kỳ nơi đâu, chúng ta cũng phải đặt chánh niệm lên hàng đầu, ưu tiên cho chánh niệm, và luôn luôn nhắc nhở với tâm của mình là nên theo dõi cái đề mục để trở về trong chánh niệm trong mọi lúc. Ngay cả như ở trong chùa đó, thưa quý vị, khi mà nghe tiếng chuông thì quý vị biết dừng lại, có phải không? Quý vị biết dừng lại để theo dõi hơi thở của mình, để trở về với cái với thực tại. Thì đó, nếu mà bây giờ không phải ở trong chùa, không phải tiếng chuông thì sao? Chẳng hạn như đó, nghe một cái tiếng nào đó cũng được ở ngoài thế gian, chẳng hạn như là tự nhiên đó, mình đang có đi mà nghe cái chiếc xe nó nổ thiệt to, nó kêu phạch 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 phạch, thì mình cũng có thể dùng cái tiếng đó để trở về với cái chánh niệm của mình. Đó cũng là lý do mà tại sao có nhiều khi á, có một vị thiền sư mà đang có cuốc đất thôi, hả, đang có cuốc đất, cuốc đất tự nhiên cái lưỡi cuốc của ông á văng trúng cái hòn đá, cuốc xuống trúng cái hòn đá, hòn đá nó văng trúng cái bụi tre, nó kêu cho cái cách một cái, ngài giật mình, ngài trở về Phật với thực tại, chánh niệm về trong lúc đó, và ngài giác ngộ luôn trong lúc đó. Cho nên là cái việc kéo tâm về với chánh niệm là yếu tố hết sức quan trọng trong cái việc giác ngộ của chúng ta. Đó là lý do mà chúng tôi muốn giới thiệu với đại chúng bài pháp hướng tâm về chánh niệm hôm nay. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và đều trọn thành Phật đạo.